Cô từng nghe tin anh từ chức sau khi một cấp trên gây sức ép buộc anh đình chỉ vụ án tài chính liên quan đến doanh nghiệp lớn. Anh không thỏa hiệp, nhưng chứng cứ bị tiêu hủy và nghi phạm thoát tội. Từ đó, anh làm điều tra viên tư nhân, chọn những vụ việc mình tin là đáng theo đuổi. Vì sao anh vẫn làm công việc này? Cô hỏi. Vì sự thật không mất giá trị chỉ bởi một cơ quan từ chối nhìn nó. Anh luôn nói như đang kết luận trước tòa. Còn cô luôn hỏi như đang thẩm vấn nhân chứng. Khóe môi Tống An Nhiên khẽ cong lên. Đó là nụ cười đầu tiên của cô từ khi bản di chúc biến mất. Cố Trạch Dương đưa cô một thiết bị báo động nhỏ. Chỉ cần ấn một lần, anh sẽ đến. Dù cô có thuê tôi hay không. Sáng hôm sau, họ kiểm tra lối đi bí mật. Nó chạy sau ba bức tường của phòng đọc sách, nối với kho chứa rượu dưới tầng hầm và một cầu thang dịch vụ dẫn ra khu vườn. Cơ cấu sau ngăn di chúc có thể kéo cả khay chứa sang phía bên kia bằng dây cáp. Người trong lối đi chỉ cần gạt cần, lấy phong bì mà không mở ngăn từ phía phòng đọc sách. Trên bánh xe có dầu bôi trơn mới. Một mảnh sợi vải màu ngà mắc ở cạnh kim loại, giống màu áo Tô Nhã Kỳ mặc trong buổi công bố. Tuy nhiên, sợi vải có thể đã được cố ý để lại. Cố Trạch Dương tìm thấy một nút điều khiển thứ hai, nối với tấm ốp gần bàn.